Xin chào quý vị khán giả của Việt Success.
Tôi là Mai Trang, là host của Business Insight,
một chương trình nơi chúng tôi cùng trò chuyện với các chủ doanh nghiệp, các lãnh đạo của các doanh nghiệp hoặc các chuyên gia để cùng tìm hiểu về những góc nhìn có thể chỉ họ mới biết và đâu đó có thể giúp cho các doanh nghiệp đột phá trong việc kinh doanh của họ. Họ sẽ chia sẻ những câu chuyện gì cho chúng ta. Thưa quý vị khán giả, từ lâu thì sô-cô-la đã là một loại sản phẩm được yêu thích ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và gần đây thì ở tại Việt Nam cũng đã xuất hiện thêm rất nhiều những thương hiệu sô-cô-la. Nhưng điều thú vị là những thương hiệu đó bên cạnh là những thương hiệu nổi tiếng từ các quốc gia nổi tiếng trên thế giới thì còn có những thương hiệu mà nguồn gốc cacao để làm ra sô-cô-la đến từ Việt Nam của chúng ta, rất đáng tự hào. Và trong dịp tháng 2 và mùa lễ tình nhân ngày hôm nay thì trong chương trình Business Insights, Mai Trang cũng có một vị khách mời rất đặc biệt để có thể cùng trò chuyện liên quan đến chủ đề của những viên sô-cô-la ngọt ngào hay rộng hơn nữa, đó chính là ngành cacao của Việt Nam. Xin được giới thiệu vị khách mời của Mai Trang, anh Victor Vũ, CEO Founder của Team Corp, một đơn vị sở hữu Chocolab, tức là một phòng thí nghiệm ứng dụng với đầy đủ những trang thiết bị và một vườn cacao thực nghiệm ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón anh đến với Business Insights.
Xin chào Mai Trang và xin chào quý vị khán giả của Việt Success.
Mai Trang có vừa giới thiệu anh Vũ là founder của Team Corp, cũng là người thành lập phòng thí nghiệm ứng dụng về sô-cô-la ở tại Việt Nam của chúng ta. Anh có thể chia sẻ một chút lý do vì sao anh lại xây dựng Team Corp hay là Chocolab được không ạ?
Cũng xin chia sẻ với Mai Trang, đó là Team Corp hiện nay là chúng tôi kinh doanh về cái lĩnh vực là thương mại và chuyển giao cái công nghệ cũng như là kỹ thuật thiết bị trong ngành sản xuất thực phẩm. Chúng tôi có bốn cái mảng chính, đó là cái về sô cô la, về kem, về bánh và về cái nước uống. Cái lý do vì sao mà thành lập cái phòng lab này đó thì trước tiên là bởi vì chúng tôi là những cái đơn vị cung cấp những cái thiết bị và cái giải pháp kỹ thuật, cho nên chúng tôi cần có những cái nghiên cứu bên trong rất là nhiều để làm sao mà những cái giải pháp mình mà đưa đến cái khách hàng đó thật sự nó rất là tốt và nó phù hợp. Đồng thời nữa, nó nơi đó cũng là một cái nơi mà để cho những cái khách hàng của chúng ta đó họ đến là họ thấy được, bởi vì đầu tư về trang thiết bị hay những cái công nghệ mới đó là một những cái đầu tư là nó mang giá trị cao. Đặc biệt là đối với những cái startup đó, thì những cái số vốn ban đầu nó còn rất là khiêm tốn. Cho nên nếu mà chúng ta có được những cái nơi mà có thể mà giúp cho chúng ta được định hướng được cái việc đầu tư của mình đó, nó không có bị tránh được những cái rủi ro về sai lầm ban đầu đó, thì cái đó là thật sự được rất là cần thiết. Thì song song đó đó thì cái Chocolab cũng là cái nơi để cho những cái bạn trẻ, sinh viên cho đến học sinh ở Việt Nam đến tham quan và tìm hiểu. Và đặc biệt là ở Chocolab có một cái slogan mà giúp mọi người có thể tự hào, đó là Việt Nam ta có sô-cô-la. Và bởi vì đó là ở Việt Nam mình đó là một cái nước nông nghiệp và có nhiều cái sản phẩm đặc sản lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được một cách khai thác nó thì chúng ta có được những cái sản phẩm thực phẩm thật sự là đặc biệt và có thể là chất lượng vượt trội, không thua gì cái sản phẩm của quốc tế.
Trang cũng đã từng có dịp để ghé thăm Chocolab của anh ở tại thành phố Hồ Chí Minh, và quả thật Trang thấy rằng là khi mà tới nơi nhìn những cái trang thiết bị hay là Trang đoán nha, là để có thể đầu tư nên một cái Chocolab như vậy thì cũng sẽ là một cái khoản đầu tư không nhỏ. Vậy ở đây Trang có một câu hỏi là liệu có phải vì anh nhìn thấy cái thị trường cacao của Việt Nam hay là sô-cô-la của Việt Nam nó rất là tiềm năng cho nên là anh sẵn sàng anh đầu tư như vậy hay không?
Tiềm năng thì nó có, nhưng mà cái thị trường mà nó vẫn còn trẻ. Thực tế đó, thị trường sô-cô-la hay là cacao Việt Nam nó mới bắt đầu cách đây khoảng 20 năm, khi một số cái doanh nghiệp tiên phong đầu tiên họ đến Việt Nam, họ mở ra cái ngành này. Nhưng mà trong giai đoạn đầu thì chủ yếu họ tập trung vào những cái sản phẩm mà mang cái tính là nguyên liệu là nhiều hơn. Ví dụ như là cái bột cacao, là với những cái ứng dụng là trong sản xuất bánh, kem, nước giải khát. Và gần 10 năm trở lại đây, từ khoảng 2015, 2016 trở lại đây, thì khá là nhiều cái doanh nghiệp họ làm những cái sản phẩm thành phẩm luôn. Mà hiện nay chúng ta có thể thấy khá là nhiều nơi trong những cái cửa hàng tiện ích hay siêu thị các thứ. Đó là những cái thương hiệu mà sô-cô-la ở Việt Nam, mà thậm chí nữa là chúng ta có thể thấy được những cái sản phẩm mà sô-cô-la made in Việt Nam ở một số nước khác trên thế giới, chẳng hạn như là Thụy Sĩ vừa rồi anh mới vừa đi đó, là thấy được những cái thương hiệu mà sô-cô-la của mình đã xuất hiện trên kệ đó. Và khi mà tụi anh nói chuyện với những cái người bán hàng đó thì họ cũng chia sẻ một điều thú vị, đó là khách hàng rất là thích cái hương vị cái sô-cô-la mà made in Việt Nam. Thì chính vì thấy được cái sự tiềm năng và bởi vì nó cũng là một cái phần là mới bắt đầu của cái ngành này, cho nên cái việc mà đầu tư thành lập một cái phòng lab và chỉnh chu như Chocolab thực sự nó rất là cần thiết. Nó cần thiết thứ nhất là đối với tụi anh đó là bởi vì nó sẽ giúp cho mình sẵn sàng trong cái việc mà phục vụ khách hàng của mình. Và đối với các khách hàng của mình thì họ sẽ có một cái nơi để mà họ tìm đến khi họ có những cái thắc mắc hoặc là có những cái nhu cầu đầu tư về cái lĩnh vực này, để tránh tối đa những cái rủi ro là trong quá trình đầu tư cho họ.
Chúng ta đang thực hiện chương trình này vào cũng chính cái dịp ngày lễ tình nhân Valentine, và ngày này thì không thể thiếu được sô-cô-la. Trang cũng tò mò là theo tìm hiểu của anh thì vì sao sô-cô-la nó lại đại diện cho tình yêu vậy ạ?
Thực ra cái này thì cũng không có nhiều cái kinh nghiệm lắm, nhưng mà cũng nghe nói đi nói lại thì mọi người nói là cái những cái thuộc tính ban đầu của sô-cô-la là cái cacao, đó là bắt đầu từ cái đen rồi cái chát rồi cái chua, mà thậm chí bây giờ nó còn có thêm cái cay nữa. Là trên thị trường nó đang xuất hiện cái sô-cô-la ớt, nó khá là giống với một số cái thuộc tính của một trong cái tình yêu, đó là cũng chua cay ngọt đắng đủ thứ hết. Nhưng mà sau một cái quá trình chế biến công phu thì tất cả những cái hương vị nó sẽ trở thành một cái những cái viên sô cô la ngọt ngào rất là đẹp đẽ, và khi mà chúng ta sử dụng chúng ta có thể bị gây nghiện giống như trong cái chuyện tình yêu như vậy. Có thể là đó là một cái mà giải thích thú vị cho cái chuyện là tại sao mà người ta lại có cái thói quen và sử dụng cái sô cô la để làm quà tặng cho cái ngày lễ tình nhân.
Nghe anh vừa mới chia sẻ thì thực sự thấy là rõ ràng là thị trường của chúng ta cũng có tiềm năng. Sô cô la của chúng ta cũng được yêu thích cả ở thị trường trong nước và cả thị trường quốc tế. Vậy nếu như bây giờ chúng ta muốn đầu tư để sản xuất sô cô la đi ạ, thì liệu chúng ta có cần phải chuẩn bị một cái lượng vốn rất lớn, hay là mình nên nhắm tới cái thị trường trong nước, thị trường quốc tế? Với cái kinh nghiệm của anh thì anh nhìn nhận là nếu như muốn bắt đầu kinh doanh sô cô la thì nên bắt đầu từ đâu?
Nếu mà nói về ở Việt Nam không, thì cái việc mà chúng ta bắt đầu kinh doanh sô-cô-la có vẻ như nó có nhiều cái thuận lợi hơn những cái thị trường khác. Gần như mọi người đều biết là cái khi nói tới sô-cô-la, người ta sẽ nhắc tới Thụy Sĩ, tới Pháp, tới Bỉ. Nhưng bản thân anh suy nghĩ đó là nếu mà chúng ta khởi nghiệp làm sô-cô-la ở những cái thị trường đó, thực sự nó quá khó. Bởi vì nó đã có những cái thương hiệu là họ đã là dẫn đầu thị trường rất lâu, rất nhiều năm nay rồi. Mà riêng ở Việt Nam mình á, thì nó lại là một cái thị trường trẻ, thị trường mới, cho nên nó dễ dung nạp những cái thương hiệu mới. Tùy theo cái định hướng kinh doanh của từng cái doanh nghiệp mà chúng ta sẽ có những cái thị trường khác nhau. Hiện nay ở Việt Nam đó là có khá là nhiều cái đơn vị họ khá thành công trong cái phân khúc của họ. Chẳng hạn như là có những đơn vị họ làm sô-cô-la nhưng mà họ không có bán là B2C, mà họ chủ yếu là họ bán B2B cho những cái nhà hàng, khách sạn, là cái kênh Horeca đấy. Thì để mà sử dụng trong cái chế biến những cái sản phẩm làm bánh hay là một số cái sản phẩm khác. Thì song song đó là cũng có những cái thương hiệu họ rất thành công với cái việc mà họ mở cái cửa hàng và họ bán những cái sản phẩm cuối cho những cái khách hàng là khách du lịch. Và thậm chí có những cái đơn vị họ chỉ bán cho sô-cô-la, làm cho người Việt và bán cho người Việt thôi. Và mỗi một cái thương hiệu như vậy họ có một cái sự thành công riêng của họ. Rồi về cái đầu tư thì thực tế đó là cái trong cái việc đầu tư kinh doanh bất kỳ một cái lĩnh vực nào thì chúng ta cũng phải có một cái khoản vốn ít với nhiều, nhưng mà riêng với cái sô cô la thì nó có một cái sự là thú vị, bởi vì đó là cái mình gọi là cái ngành công nghiệp hỗ trợ cho sô cô la Việt Nam á, mặc dù cái thị trường cái ngành của mình còn mới, nhưng mà cái hỗ trợ đó nó khá là ổn, cho nên đó là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta muốn đầu tư ban đầu với một cái, nhưng mà chúng ta có một số vốn tương đối là khá khiêm tốn, ví dụ anh nói chẳng hạn như là đôi 300 triệu hay 300 triệu thôi, chúng ta cũng có thể bắt đầu để kinh doanh cái sô-cô-la. Nghĩa là chúng ta sẽ mua những cái thiết bị mà đơn giản nhất mà quan trọng nhất trong cái dây chuyền đó, và chúng ta có thể sử dụng những cái bán thành phẩm của những cái nguyên của những cái công ty khác họ cung cấp cho mình. Thì trong sô-cô-la họ có gọi là mà cái couverture, nghĩa là chúng ta sẽ đem cái đó về và chúng ta sử dụng cái thiết bị này. Đó là một cái thiết bị giúp cho nó làm cái chất lượng của sô-cô-la nó đạt cái tiêu chuẩn quốc tế đó. Khi mà mình sử dụng mình sô-cô-la mà qua cái thiết bị này rồi, nó sẽ không có chảy trên tay của chúng ta, và nó sẽ tạo một cái độ bóng mịn rất là đẹp. Chỉ cần bao nhiêu đó là chúng ta cũng có thể kinh doanh sô-cô-la. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp cái nguồn vốn của chúng ta mà nó có dồi dào hơn một chút, chúng ta có thể đầu tư nhiều hơn, hay là nửa cái dây chuyền thôi, thì lúc đó là chúng ta có thể sử dụng từ những cái hạt mà người ta đã rang xong, thì mình lấy cái phần đó về mình nghiền, mình phối chế. Và nếu mà trong trường hợp hay hơn nữa là chúng ta có đủ vốn để đầu tư cả một cái line pin tuba, thì cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta chủ động hơn rất nhiều từ cái việc là chúng ta xử lý cái nguyên liệu của mình, rồi khi mình chúng ta phối chế và chúng ta sẽ can thiệp được rất sâu và tạo ra cá tính cho cái sản phẩm của mình được rất là nhiều. Cái thú vị của cái ngành sô cô la ở đây đó là những cái đầu tư ban đầu thực ra nó không có quá lớn để chúng ta có thể bắt đầu.
Như vậy là chúng ta thấy dù ở quy mô nào thì chúng ta cũng có thể bắt đầu và đầu tư với sô-cô-la. Nhưng mà đầu tư thôi thì chưa đủ, bởi vì nếu mà để muốn mang một cái thương hiệu ra thị trường và biến nó thành công thì em đoán ở đây nó sẽ cần phải có một vài những cái công thức bí mật khác nữa. Dưới cái kinh nghiệm của anh thì anh thấy rằng đâu sẽ là cái sự thành công tạo nên cho từng thương hiệu khác nhau, cái sự khác biệt của những thương hiệu, đặc biệt là trên thị trường Việt Nam nha, nếu như anh có những cái ví dụ cụ thể.
Đối với cái ngành sô-cô-la thì một cái sản phẩm hay là một cái thương hiệu thành công thì trước tiên là nó phải đáp ứng được cái nhu cầu thị trường. Mà mình nói nôm na nó gọi là nó ăn thị trường cái đã, phải được cái khách hàng người ta chấp nhận. Về mặt chất lượng, về mặt cái kênh phân phối, về mặt giá cả, về marketing, tất cả các thứ. Và đặc biệt nữa đó là nó không có thể nào gọi là thiếu một cái yếu tố gọi là may mắn. Cái yếu tố vô hình đó, nhưng mà gần như nó hiện hữu trong tất cả những cái thương hiệu. Có nhiều người có những thương hiệu làm rất tốt, nhưng mà họ chọn sai thời điểm, họ không gặp may mắn, họ vẫn có thể fail như bình thường. Nhưng mà song song đó, nó còn phải có tạo được cái linh hồn cho sản phẩm. Cái này rất là quan trọng. Và đối với cái sô-cô-la, gần như là anh thấy toàn bộ những cái thương hiệu mà nằm trong top đầu ở Việt Nam hiện nay là họ đều rất là cá tính. Mỗi một cái thương hiệu như vậy và nó đều có những cái cá tính khác nhau. Thì nó có một câu là nói rất là thú vị, nhưng mà anh nghĩ nó thực sự là nó rất là chính xác. Đó là cách làm một cái thương hiệu đó là làm cái hiệu đó cho người ta thương. Thì làm sao đó là chúng ta phải truyền được cái cảm tình của cái thương hiệu mình đó với cái khách hàng. Ở Việt Nam hiện nay mà để nói ra những cái thương hiệu mà nổi tiếng và có những cái cá tính đó thì thật sự không khó mà lại kể ra. Đầu tiên đó là về cái sô-cô-la thành phẩm thì mình ai cũng biết và quá nổi tiếng là thương hiệu Maru. Thì Maru đó là mặc dù đó là hai cái founder của họ đó là những cái người nước ngoài, nhưng mà trong cái sản phẩm của họ lồng vào những cái yếu tố và về văn hóa Việt Nam rất là rõ, từ trên cái thiết kế bao bì cho cái sản phẩm cũng như là những cái chương trình của họ luôn 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 bên cạnh cái việc mà nói về sản phẩm của họ, họ luôn là đề cao và đánh giá cao cái việc đóng góp của cái người nông dân, những người trồng cacao đối với cái sự thành công của cái thương hiệu họ. Thì anh nghĩ đây đó là một cái cách mà làm PR cũng như là cái cách mà kể một cái câu chuyện có thể rất là dễ truyền cảm hứng cho nhiều người. Thì song song đó thì nó cũng có một cái số cái thương hiệu khác như là cái Alluvia, thì nó là một cái thương hiệu này thì nó rất là thuần Việt Nam, thậm chí là nó là thuần miền Tây luôn. Thì nếu mà Trang sau này có dịp, có cơ hội có thể đến là Tiền Giang, có thể tham quan cái khu sản xuất cũng như là khu trải nghiệm của Alluvia. Thì anh chị chủ là hai người ở chợ gạo Tiền Giang, và cái tên Alluvia nó cũng thể hiện đó là cái phù sa của sông Tiền Giang, nó là bồi đắp lên những cái vườn cacao của họ. Và đối với anh chị này đó là nó luôn thể hiện những cái thông điệp như vậy. Và đối với cái nguyên liệu cacao thì ở Việt Nam mình có tới 15 tỉnh nó có cái hạt cacao nguyên liệu đó. Nhưng mà đối với cái Alluvia họ chỉ sử dụng cacao của khu vực đồng bằng sông Cửu Long thôi. Và những cái sản phẩm của họ, những cái thiết kế bao bì của họ luôn có hình ảnh và dáng dấp của cái văn hóa của người miền Tây. Rồi thêm một cái nữa là trong trường hợp của một cái bạn người Pháp, đó là cái sô-cô-la cô thợ. Thì bạn này đó là khi mà liên lạc với Chocolab để mà nhờ tư vấn về cái máy móc và cái thiết bị để sản xuất sô-cô-la, thì mình có cho bạn mượn cái phòng lab để làm trong vòng 6 tháng để phát triển cái dự án của bạn. Thì đây là một cái cô mà lại là có một cái định hướng về cái thương hiệu cũng khá là đặc biệt, đó là cô muốn ban đầu là cô chia sẻ là về cô chỉ muốn làm một cái sản phẩm sô-cô-la cho người Việt Nam. Cho nên gần như là không thể ai có thể bán một cái nguyên liệu ngoại nhập nào cho cổ mà cô bỏ vào cái sản phẩm sô-cô-la của cô cả. Dùng hạt cacao của Việt Nam, tất cả những cái nguyên liệu bỏ vào trong đó đều là của Việt Nam. Mà những cái nguyên liệu đó có thể là những cái sản phẩm mà rất 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 là đời thường, chẳng hạn như cốm nổ của Việt Nam, mứt dừa của Việt Nam chẳng hạn vậy.
Từ những chia sẻ mà anh vừa mới nhắc tới thì em nhận thấy rằng là việc chúng ta đầu tư vào sô-cô-la cũng sẽ là một cái lĩnh vực rất tiềm năng. Nhưng mà để nói là tiềm năng thôi thì chưa đủ, mà chúng ta còn cần phải có thêm nhiều thông tin để ra quyết định nữa. Vậy thì đâu sẽ là cả những thuận lợi và cả những khó khăn khi mà chúng ta tham gia vào thị trường này?
Cái thuận lợi mà đầu tiên mình có thể nói đó là bởi vì cái xu hướng đầu tư hiện nay nó đang có nghĩa là chúng ta đang đi theo một cái thuận gió, nó đang đẩy chúng ta đi, chúng ta có thể đi một cách nó thuận lợi, nhẹ nhàng hơn. Chúng ta đã có những cái đơn vị nó mở đường rồi, ví dụ như là những cái đơn vị làm sản xuất sô cô la Make in Việt Nam, nhưng mà đã khá nhiều cái đơn vị đạt được những cái giải về chất lượng sô cô la ở trên thế giới. Thậm chí là 2016 nó có một cái đơn vị họ làm một cái tiếng, họ tạo được cái tiếng vang rất tốt. Mà anh nghĩ cái này nó không phải chỉ tốt cho cái thương hiệu của họ không, mà tốt chung cho cái thị trường sô cô la và những người làm sô cô la Việt Nam. Tức là họ đạt được cái giải gọi là sô cô la mà kêu bằng ngon nhất thế giới, được sản xuất ở Việt Nam, mà được hẳn là The New York Times họ nêu như vậy. Thì đó là những cái thuận lợi. Thuận lợi nữa đó là chúng ta ở trong một cái đất nước mà có khả năng trồng được cacao, chúng ta có cái nguồn nguyên liệu. Tuy nhiên ở đây cái điểm này nó có sẽ là một cái thuận lợi, cũng sẽ là một cái khó khăn mà anh sẽ phân tích ở phía sau. Và cái đặc biệt đó là ở Việt Nam á, chúng ta hàng năm có cũng khoảng gần tới 20 triệu khách du lịch. Và cái văn hóa tiêu thụ sô cô la nó là ở những cái nước Tây Âu hay Nhật Bản, Hàn Quốc rất nhiều. Và đó là những cái nhóm khách du lịch khá lớn của Việt Nam. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta tham gia vào cái lĩnh vực này thì ngoài cái chuyện chúng ta bán cho thị trường nội địa, chúng ta xuất khẩu, chúng ta có thể bán được cho khách du lịch rất là nhiều. Đây là anh nghĩ là những cái thuận lợi. Nhưng mà không có cái gì mà nó tồn tại thuận lợi mà nó không có cái khó khăn cả. Thì cái khó khăn của cái ngành này nó cũng khá là nhiều. Nhưng mà nó có hai cái khó khăn mà anh gọi là thách thức, chứ không phải là khó khăn. Là đầu tiên đó là hiện nay còn ít người quá người ta biết là Việt Nam mình có sô cô la. Thậm chí là một số bạn người Việt Nam mà mình vẫn chưa thật sự là tin là có sô cô la của mình nó tạo ra những hương vị đặc biệt so với những cái sô cô la thương hiệu đình đám hiện nay trên thị trường của nước ngoài mà mình nhập khẩu về Việt Nam. Cho đến lúc mà họ thử và họ thấy oh wow, thực ra là chúng ta có cái sô cô la, có thể làm cái sô cô la Make in Việt Nam mà ngon như vậy. Và hiện nay là không chỉ là những cái người tiêu dùng đâu, những cái chuyên gia trên thế giới về ngành sô cô la họ cũng đánh giá là cái cacao Việt Nam là nằm trong top 10% những cái cacao mà tạo ra cái hương vị đặc biệt. Và một cái thách thức nữa hiện nay đó là cái sản lượng cacao, hạt cacao Việt Nam là còn rất là giới hạn, vì bởi vì những cái việc mà đầu tư cho cái vùng trồng của mình nó cũng chưa nhiều hiện nay chúng ta. Cho nên là khi mà trong thời gian tới tầm anh nghĩ là khoảng chừng một vài năm nữa thôi, nếu mà chúng ta không có một cái chính sách đầu tư mà nó bài bản cho cái việc mở rộng cái vùng trồng, thì đối với những cái đơn vị mà sản xuất sô cô la Việt Nam hiện nay là họ sẽ gặp cái vấn đề là thiếu nguyên liệu. Và anh nghĩ cái đó là một cái điều mà rất đáng tiếc và chúng ta cần phải suy nghĩ ngay từ bây giờ. Bởi vì nông nghiệp nó là thời gian, nó mất nhiều thời gian lắm, chứ không phải là chỉ một ngày một bữa chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề của nông nghiệp.
Anh vừa mới chia sẻ một cái thông tin mà Trang thấy khá ấn tượng, đấy là cái chất lượng của chúng ta sản xuất ra sô cô la, cái nguồn cacao của chúng ta thuộc vào hàng top của thế giới, được rất là nhiều người yêu thích. Vậy thì để mà đóng góp tạo nên được những cái sản phẩm có chất lượng như vậy thì ngoài cái nguồn gốc ra còn có những yếu tố nào khác nữa?
Về cái giống mà cacao mà chúng ta trồng ở Việt Nam á, thì rõ ràng là chúng ta đang trồng cái giống rất là chất lượng. Giống này nó chỉ chiếm có khoảng 10% trong tổng số các loại giống cacao mà trên thế giới. Nó chất lượng nó khác biệt ở đây đó là bởi vì cái giống cây cacao mà trồng ở Việt Nam là nó cũng được trồng ở một số nơi ở Nam Mỹ. Nó nằm nó thuộc là cái nhóm mà tạo ra được cái hương vị trái cây. Nó khác biệt hoàn toàn với cái loại những phần còn lại đó là chiếm số lượng đông của được trồng ở châu Phi, thì nó không có tạo ra được cái hương vị này. Chính vì chúng ta có cái nguyên liệu nó tốt như thế này đó, thì đó là một cái lợi thế ban đầu để chúng ta tạo ra một cái sản phẩm tốt. Tuy nhiên, để mà duy trì cũng như là phát huy những cái tính chất mà cái lợi thế của cái nguyên liệu chúng ta đó, chúng ta cũng cần phải có những cái thiết bị, những cái công nghệ sản xuất nó phù hợp để mà chúng ta nâng cái giá trị nó lên. Thì lúc đó là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm chất lượng. Thì như anh có thể nói đó là ba cái điểm mà mình cần và không thể thiếu trong cái việc tạo ra một sản phẩm tốt, đó là nguyên liệu, đó là cái máy móc, đó là cái công nghệ. Nguyên liệu tốt cần phải có máy móc và có cái công nghệ phù hợp để giữ cái chất lượng cũng như là đưa cái chất lượng nó lên, là giữ nguyên, là để làm cho cái sản phẩm của mình ra nó đạt cái chất lượng mà xuất sắc.
Em cũng tò mò thêm một chút là ở Việt Nam của chúng ta thì sẽ có những cái vùng nào mà có thể trồng được cacao, và vùng nào thì tạo ra được cái hạt cacao mà có chất lượng tốt nhất?
Việt Nam mình nằm ở trong cái vành đai cacao của thế giới. Vành đai cacao này nó được hình thành đó là từ cái đường xích đạo lên 20 độ và xuống 20 độ. Tới thời điểm hiện nay thì ở Việt Nam mình có 15 tỉnh thành có thể trồng được cái cây cacao. Thì từ cái khu vực mà Nam Trung Bộ cho đến tới đồng bằng sông Cửu Long cũng khá là nhiều tỉnh có thể trồng được. Về chất lượng của cái hạt ở các vùng khác nhau nó có khác nhau, bởi vì cacao nó là một cái nông sản, và nông sản nó hoàn toàn nó sẽ bị phụ thuộc vào cái thời tiết và cái thổ nhưỡng. Hiện nay những cái hạt cacao Việt Nam được đánh giá là những cái hạt cacao có chất lượng tốt, và trong đó cụ thể hơn nữa đó là những cái hạt cacao ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long là những cái hạt cacao được xem là nó vượt trội hơn, nó có cái sự khác biệt hơn so với những cái vùng khác. Thì cụ thể là cũng có rất là nhiều cái đơn vị họ lấy những cái hạt cacao ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long này, ở Bến Tre, ở Tiền Giang này, họ đi thi và gần như là lúc nào cũng đạt giải cao ở những cái cuộc thi của quốc tế cả.
Vậy vì sao mà cái sản lượng cacao của chúng ta lại vẫn còn hạn chế như vậy ạ?
Cái này nó là một cái câu chuyện khá là lâu rồi. Từ năm 2010 thì chúng ta có cái chương trình phát triển 10.000 hectare cacao. Nó là cái sự hỗ trợ của bên Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cũng như một số cái công ty lớn trong ngành cacao. Và bởi vì đặc thù đó là cái cây cacao nó là cái cây sen canh, có nghĩa là nó chịu bóng mát và nó sống được những cái tầng thấp của những cái cây. Thì Bến Tre là được chọn là cái nơi để thí điểm cái này, bởi vì Bến Tre là quê hương của dừa thì nó phát triển cái tầm cao nên người ta trồng sen dưới này để nhằm đó là tăng thêm cái thu nhập trên từng cái mét vuông đất cho người nông dân. Nên thì về cái ý tưởng nó đây là một cái ý tưởng rất tốt, một cái giải pháp rất tốt. Tuy nhiên là sau khi mà triển khai đó là nó có một số cái bất cập về cái việc là thu mua những cái trái sau khi chín như thế nào, rồi các đơn vị hỗ trợ ra làm sao. Thì trong cái quá trình đó nó triển khai nó chưa được đồng bộ lắm. Cho nên là nó có làm cho mọi người có vẻ như là người ta bị hụt hẫng một chút. Và đặc biệt nữa là năm 2016 thì nó có một cái trường hợp đó là ở Bến Tre nó bị ngập, nó bị mặn xâm lấn nhiều quá. Cây cacao này khi mà nó bị cái nước mà nó bị cái mặn nhiều quá thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới phát triển cây cacao. Bởi vì đó là hiện nay trong thời điểm đó là cái người nông dân người ta không có bán ra được nhiều nữa. Rồi kết hợp với cái việc mà nó bị xâm ngập mặn như thế thì làm cho họ có vẻ nó hơi bất mãn một chút. Cái bắt đầu đó là họ không có tu bổ cho nó, làm cái vùng trồng nó bị giảm trầm trọng và nó xuống dưới 1.000 hecta luôn. Cũng cái may mắn đó là cái thời điểm đó lại xuất hiện nhiều cái doanh nghiệp mà làm sô cô la, thì họ quay lại, họ có nhiều cái chương trình lắm. Thực sự là mình cái ngành cacao hay là sô cô la Việt Nam mà sau này có thành công đó, là nó là một cái sự nối tiếp của những cái cố gắng của nhiều cái doanh nghiệp. Chúng ta cần phải ghi nhận cái việc đó. Đó là họ giúp cho người dân là tái tạo lại vườn trồng, hỗ trợ kỹ thuật, rồi đó là cung cấp cây giống, rồi đảm bảo cái đầu ra. Và hiện nay đó là bắt đầu đó là có một cái dấu hiệu rất là tích cực, đó là cái người dân bắt đầu người ta trồng lại rồi là sản lượng bắt đầu tăng lên, và đặc biệt là cái giá hạt cacao của Việt Nam mình nó lại luôn cao. Người nông dân có vẻ như họ đang được nhiều hơn, từ đó họ cũng có cái động lực mà họ cũng sát cánh với cái doanh nghiệp. Thì anh nghĩ là cái việc này đó là cần duy trì và phát triển nhiều hơn nữa để giúp cho cái nguồn nguyên liệu của chúng ta ngày một dồi dào.
Nghe anh nói thì Mai Trang có nhận thấy rằng để mà có thể đi cùng với ngành, nó không phải là một cái câu chuyện 1 năm 2 năm, nó có thể sẽ là công sức của rất nhiều người, của nhiều đơn vị, và có thể là một bài toán dài hạn nữa. Nhân sự vốn dĩ đã là một cái tài sản rất quý của một công ty, bản thân anh cũng như vậy. Trong cái quá trình xây dựng doanh nghiệp, khởi nghiệp của mình, để tìm được những cái người có thể gắn bó với mình, đam mê tâm huyết với nông sản của Việt Nam và đi một cái hành trình dài, là có khó khăn không ạ? Hay là có bài toán nào về nhân sự mà anh phải giải đáp?
Thật ra là làm nông nghiệp là một cái ngành mà nó gọi nôm na nó khá là chua. Bởi vì trong ngay cả cái ngành cacao đi, thì nguyên cái chuỗi giá trị của nó là 100%, thì cái người mà phụ trách cái mảng mà trồng, tỉa, làm ra cái hạt, nó chỉ chiếm được 6,6% trong đó thôi. 6,6% trong đó. Cho nên đó là mình phải ghi nhận một cái điều đó là về cái mặt là những cái người mà đang mà tham gia trong cái lĩnh vực này đó, những cái câu hỏi của Trang đó về nhân sự đó, là nó không phải chỉ riêng là cái việc mà nhân sự chất lượng như thế nào đâu nữa, mà nhân sự ở đây chắc không phải là họ đam mê dữ lắm. Và khi mà anh làm việc với những cái đơn vị mà làm cacao sô-cô-la Việt Nam, rõ ràng đó là họ rất 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 là đam mê trong cái việc này. Như Trang nói đó là cái nhân sự gọi là cái tài sản quý giá của công ty, thì anh nghĩ cái này là hoàn toàn đúng. Mà mình có thể kêu bằng chi tiết hơn, mình gọi là nhân sự phù hợp á, thì nó là tài sản rất là quý giá của công ty thật sự. Thì đối với bản thân của tôi, anh cũng vậy. Mặc dù tôi anh nói là những cái đơn vị mà làm về thiết bị, về công nghệ thôi, nhưng cái đầu vào của tôi anh cũng là những cái sản phẩm nông sản. Cho nên đó là trong cái việc mà tham gia vào cái chuỗi giá trị này, tôi anh nghĩ là vai trò mình không thể chỉ phải đứng ở cái chỗ là mình là cung cấp những cái này thôi, mà mình cần phải can thiệp nhiều hơn chút xíu nữa, đưa cái tay dài ra để mình hỗ trợ mọi người nó cùng với nhau mà phát triển, để nối dài cái chuỗi từ nông nghiệp và trong cái chế biến. Tại vì hai cái này nó nối dài lại thì mình mới thấy nông nghiệp nó có giá trị. Thì ban đầu là một số cái nhân sự của tôi anh đó, thì khi mà thấy cái việc đầu tư mình, họ cũng không hiểu đâu, họ không hiểu đâu. Nhưng mà khi mà tụi anh có cái cơ hội ngồi nói chuyện với nhau, chọn lọc được nhiều cái nhân sự mà cùng cái chí hướng, cùng cái tâm huyết của mình đó, thì tụi anh dần dần cũng sẽ lọc lại và tìm lại được những cái người mà thực sự là tâm đầu ý hợp. Anh có nói một cái nôm na đó là khi mà ngồi chia sẻ với các bạn, thì anh nghĩ đó là hành trình mà mình đi lập nghiệp hay là xây dựng một cái business đó, nó giống như là nó là một cái hành trình đó, chứ không phải nó là một cái đích đến. Mình có thể là tận hưởng cái hành trình đó. Nếu mà trong nhân sự chúng ta mà chỉ chăm chăm chúng ta chọn những cái người giỏi thôi đó, thì người giỏi là ok, tốt mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta giỏi mà chúng ta không có hòa hợp được với nhau, chưa chắc chúng ta đi xa được. Quan trọng là chúng ta phải tìm được những cái người hòa hợp. Tôi anh thường nói vui đó là giống như chúng ta muốn đi biển, đi Vũng Tàu đi. Thì nếu mà chúng ta chọn những cái người mà thật sự là họ giỏi, cùng lên một chiếc xe với chúng ta đi, rồi chúng ta trong quá trình đi mà gặp khó khăn nào đó, mà chúng ta nói thôi bây giờ đi biển Vũng Tàu nó gặp khó quá, mà chúng ta đi Phan Thiết, thì chưa chắc là chúng ta đã nhận được một cái sự ủng hộ của những anh em ở trên cái chuyến xe đó. Nhưng mà nếu mà là những cái người mà hiểu thấu với nhau, phù hợp với nhau, thì chúng ta có thể thay đổi cái destination, cái điểm đến của mình, và cuối cùng chúng ta cũng đến biển thôi, và cũng vui vẻ với nhau. Cái đó nó mới là cái quan trọng. Và tụi anh luôn luôn cố gắng là xây dựng và tìm kiếm những cái cộng sự ở bên công ty anh, thì tụi anh gọi với nhau là cộng sự, và có cùng một cái chí hướng như vậy, thì chúng ta sẽ đi được với nhau nó bền hơn, nó vui vẻ, nó tích cực, nó có cái năng lượng tích cực hơn, thay vì là chúng ta phải ngồi tranh luận với nhau những cái việc mà hay là những cái tư tưởng nó khác nhau, thì nó sẽ làm cho chúng ta hao mòn nhiều cái năng lượng đó, thay vì cái năng lượng nó tốt hơn được dành cho cái chuyện mà chúng ta phát triển công ty.
Vậy thì ở tại TeamCorp hiện tại anh đang chia sẻ văn hóa như thế nào giữa những cộng sự của mình?
Cái văn hóa công ty đó, thực ra nó thời gian gần đây đó nhiều người đề cập cái đó, nó cũng quan trọng lắm, nó quan trọng, nó là cái, nó cũng như nãy mà nó có thương hiệu, nó cũng có cái linh hồn của cái công ty như vậy. Thì tụi anh cũng không nghĩ là mình đã hiểu hết cái việc về cái văn hóa công ty này như thế nào đâu, nhưng mà tụi anh có một cái gọi là một cái nền tảng, một cái kim chỉ nam riêng cho mình. Thì Trang có thấy nó team á, thực ra cái tên của nó đó là đơn giản, lúc đầu anh suy nghĩ anh thành lập cái công ty này, anh đang tìm ra một cái tên gì đó mà nó để cho người ta, bởi vì mình làm với nước ngoài cũng có, trong nước cũng có, cho nên mình phải suy nghĩ cái tên gì đó mà cho người ta dễ đọc, dễ nghe, dễ nhớ và dễ viết. Thì anh đặt là chữ team. Nhưng mà thực tế nó là nó có một cái ẩn ý bên trong đó, đó là team nó cũng là cái tâm của mình. Bởi vì mình làm cái gì á, nó xuất phát từ cái tâm, thì lúc đó nó sẽ mang lại cái kết quả nó tốt. Và cái đó là một đầu tiên, đó là cái kim chỉ nam của công ty tụi anh, và tất cả các nhân viên đều hiểu được việc này. Thì ngoài ra nó nên làm cho cái tên nó thêm phong phú, thú vị hơn nữa đó, thì anh cũng có suy nghĩ thêm là cái tên nó cần ghép lại được những cái giá trị cốt lõi gì trong đó. Thì anh viết tắt chữ team là ba cái từ tiếng Anh. T đó là cái nghĩa là minh bạch, là transparency. I đó là integrity, có nghĩa là chính trực. Còn em là mutuality, có nghĩa là tương hỗ, hỗ trợ liên kết dài lâu với nhau. Thì cái đó hiện nay có thể gọi là giá trị cốt lõi, cũng có thể gọi là cái văn hóa của công ty mà tụi anh đang theo đuổi. Có thể là mình chưa đạt được hết 100% cái đó, nhưng nó sẽ là cái mà tụi anh phải theo đuổi ngoài trong suốt cái hành trình lập nghiệp và kinh doanh của mình.
Wow, rất thú vị với một cuộc trò chuyện mà ngày hôm nay Mai Trang đã có cơ hội để không chỉ tìm hiểu về những thỏi sô-cô-la, những thương hiệu sô-cô-la ở Việt Nam, mà còn cả những cái vùng đất để có thể tạo nên được những cái hạt cacao rất chất lượng. Thật là tự hào khi mà biết rằng những hạt cacao của Việt Nam đang được đánh giá rất cao trên thế giới, và cũng hoàn toàn là một cơ hội kinh doanh để khiến cho Mai Trang phải suy nghĩ tới. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều đã cùng dành thời gian đến với Business Insights ngày hôm nay, và không chúc gì hơn ngoài việc chúc cho năm 2024 Team Corp, anh cùng với những đội của mình sẽ tiếp tục có tâm huyết thật nhiều với nông sản Việt Nam, với sô-cô-la, và nâng tầm được sô-cô-la của Việt Nam tốt hơn so với thế giới nữa. Xin cảm ơn anh rất nhiều với cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn Mai Trang, và cũng hy vọng là những cái kiến thức hữu hạn của Vũ, của anh vừa mới chia sẻ, nó có thể đem đến một số cái thông tin thú vị nào đó cho những cái anh chị em mà có quan tâm đến cái lĩnh vực cacao, sô-cô-la, để rồi đó chúng ta cùng chung tay với nhau là cùng phát triển một cái ngành cacao hay là sô-cô-la Việt Nam. Nhân dịp năm mới cũng là xin chúc cho Mai Trang cũng như là team Việt Success một cái năm đầy thành công, và tiếp tục mang đến những cái cuộc trò chuyện và những cái chia sẻ đầy thú vị để giúp cho cái cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển. Cảm ơn Mai Trang.
Cảm ơn anh. Thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị thích cuộc trò chuyện của chúng tôi, quý vị hoàn toàn có thể nghe lại ở trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Và trong năm 2024, chúng tôi cũng đã có newsletters để luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất từ Việt Success dành cho quý vị. Quý vị hoàn toàn có thể đăng ký newsletters của Việt Success ở ngay link phía bên dưới. Và đừng quên để lại những bình luận cho chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện những nội dung của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo của Business Insights. Thank you.